hình bóng đâu xa, cô tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.
Khi mà chúng ta chưa đi tu thì chúng ta có một cái quyến thuộc là cha mẹ anh em, tức là người thân nhất đó, thì ta gọi là nội quyến thuộc. Rồi kế đó nữa là bạn bè của chúng ta đó, thì ta gọi là ngoại quyến thuộc. Anh đang có nội quyến thuộc và có ngoại quyến thuộc. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, ai cũng có quyến thuộc. Nhưng mà nhìn cái quyến thuộc của chúng ta đó, người ta biết được cái nghiệp thiện hay là ác của chính mình, để rồi từ đó mà mình phát tâm mình tu. Tức là quyến thuộc của chúng ta đó, gần ta nhất đó, là cha mẹ và anh em. Cha mẹ ta và anh em của chúng ta đó, đây là nội quyến thuộc, tức là ta sanh vô trong một cái gia đình đó, trong một cái dòng họ đó, tức là cái quan hệ của chúng ta với cái dòng họ đó có, cái quan hệ của chúng ta với cái gia đình đó có, thì đây là cái quyến thuộc mà đầu tiên chúng ta phải ta nhận ra được. Nhưng mà nếu quyến thuộc của chúng ta đó là những người có phước báo, những người có phước báo đó, tức là cái dòng họ cao quý, sinh ra trong một cái dòng họ đó cao quý, sinh ra trong cái gia đình đó, đó là cái gia đình đạo đức, cái dòng họ cao quý và cái gia đình đạo đức đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy cái phước đời trước chúng ta có, cho nên sanh vô. Dòng họ thì cao quý, mà gia đình đó thì có đạo đức, chứ còn nhiều khi trong cái dòng họ đó thì cao quý thiệt. Tức là có người làm quan, làm tướng, làm vua, có học thức có. Nhưng mà cũng có những người thiếu đạo đức, Cho nên dòng họ cao quý thì tốt rồi. Nhưng mà còn cái gia đình đó, có đạo đức hay là không có đạo đức thì ta tự thấy. Nếu mà ta sanh vô trong cái gia đình, cái dòng họ đó cao quý rồi, mà cái gia đình đó đạo đức nữa, thì đây là ta biết đó, là cái căn lành của chúng ta, cái phước báo của chúng ta nó có đủ. Từ đó chúng ta đi tu lên đó, là ta phát được tâm ta tu, thì cái này rất là tốt. Cho nên Ngài Phổ Hiền đó, Ngài có nói là sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí huệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, khâm làm phước điền cho ma cõi, mau đến cội Bồ Đề Thọ Vương ngồi an hạnh phúc các chúng ma, thành đạo chánh giác nói Phật mộc, khắp lợi tất cả loài hành thức. Đây là cái điều kiện mà đi tu để thành đạo thì cái này là tốt. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, Phẩm Pháp Sư thì Đức Phật nói là những người này đấy là những người đào giếng ở trên cao nguyên, nhưng mà đã tới đất ướt đất bùn thì biết sắp được đến đó. Cho nên những người tu đạo Bồ Tát mà họ đã tới cái mức sanh vô trong cái dòng họ như thế, trong một cái gia đình đạo đức như vậy, và cái thể lực của họ tốt, cái trí lực họ nó thông minh, đây là cái điều kiện mà tốt nhất đó. Là như vậy là đào giếng mà đã đào tới nước, sắp tới nước rồi, đất ướt đất bùn. Tại vì ở trong sanh tử luân hồi này là phần nhiều cái khổ ta mới bắt tâm ta tu, mà cái khổ nhất á, là khi ở trong địa ngục. Cho nên Đức Phật Ngài cũng dạy Ngài phát Bồ Đề Tâm là phát từ trong địa ngục, vì vậy mà mới có cái vấn đề cao nguyên đạo giếng. Ở trên cao nguyên mà đào giếng là tiêu biểu cho cái khó khăn nhất. Còn ta ở dưới bình nguyên hay là ta ở gần mặt nước đó thì này dễ. Cho nên đào xuống mấy chục thước mới có thể tới nước được. Thì cái trường hợp này ở trong địa ngục, Đức Phật ở trong địa ngục phát Bồ Đề Tâm tu. Nhưng mà khi phát Bồ Đề Tâm chúng ta tu, tức là ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, tức là ở trong các cái hoạt nghiệp cảnh ma trong vòng thế gian mà được giải thoát á, thì cái trường hợp này là cái điều quan trọng mà ta. Thì như vậy ta ở trong sanh tử luân hồi, ta ở trong cái thế giới ma, có nghĩa là chúng ta từ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ở trong hoàn cảnh tu đó, thì cái quyến thuộc của chúng ta đó là những người làm thuê, những người ở mướn, những người mà bệnh hoạn, những người mà có một cái gọi là di truyền những cái bệnh đó. Cho nên bây giờ đó, nếu mà thường ở trong nhà mình mà có nhiều người bệnh ung thư đó, thì mình cũng coi như là mình có cái gen ung thư rồi, di truyền. Ông bà cha mẹ mình có những cái bệnh gì đó thì thường thường con cháu cũng có bệnh theo. Cho nên cái dòng họ rồi đến cái ngoại hình của mình, rồi sức khỏe của mình, trí lực của mình, mình tự kiểm lại đó, là mình thấy mình đang ở trong cái chặng đường này. Ở trong địa ngục thì cái này chung quanh mình là toàn người ác hết. Bà con quyến thuộc của mình, nội quyến thuộc cũng xấu và ngoại quyến thuộc cũng xấu. Thì như vậy đó, trong cái hoàn cảnh này đều xấu hết. Trong hoàn cảnh này đều xấu. Thì cái người này đó, đi tu thì Đức Phật dạy chúng ta sao? Thành ra ở trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật bảo là lìa quyến thuộc vô sinh. Cái quyến thuộc này đó mình gọi là quyến thuộc của ma. Cho nên như vậy là mình sanh vào trong cảnh giới ma. Trong hoàn cảnh mà hoàn toàn khó khăn như vậy, cha mẹ mình thì hung dữ, mà có nhiều cái hận thù, có những cái quan trái với tất cả mọi người, thì cái trường hợp này mình đi tu mình khó. Cho nên cái này là thường kinh nghiệm mà Đức Phật dạy mình nên bước phá ra, bỏ đi, tức là bỏ đi, đi tìm cái người trí để mình nương tựa. Nhưng mà khi đi tìm người trí đó, thì mình đi tìm bằng cách nào? Ta nên người trí này là ta ví cho những người cao quý, những cái bậc cao quý. Cho nên cũng ở trong kinh Pháp Hoa là cùng tử mà làm người bốc phân. Cho nên mình từ trong một cái dòng họ ti tiện mà bây giờ muốn tới một cái chỗ cao quý. Chỗ cao quý này là tiêu biểu cho Phật Pháp. Mình đã đi tới cái chỗ cao quý mà mình là ti tiện mà tới chỗ cao quý mà mình muốn hưởng ngay cái cao quý này nữa, thì cái chuyện này cũng không được. Cho nên cái căn phận của mình là không phân. Cái vị trí của mình là cùng tử. Cho nên vị trí là cùng tử, cho nên vô trong nhà Phật Pháp là đầu tiên người ta cho mình làm cái gọi là dọn phân nhơ. Dọn phân nhơ, dọn ở bên ngoài, dọn ở bên trong. Ở bên ngoài mình dọn, nhưng mà mình cũng có cái gắn kết ở trong lòng của mình. Cho nên mình làm những cái chuyện mà cực khổ, vất vả, nặng nhọc ở trong chúng. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà nghiệp và phiền não mình có khởi lên, nghiệp và phiền não khởi lên thì mình cũng dẹp ngay cái đó, là người đã biết tu. Tức là nghiệp và phiền não khởi lên có nghĩa là mình ốm đau bệnh hoạn, mình buồn bực, mình khổ sở, mình bị người ta chà đạp, người ta khinh dễ. Tất cả những cái này nó đổ lên đến mình chứ. Cho nên có những người mình thấy nó cũng không có gì, nó không có hơn mình cái gì, nhưng mà nó sanh trong cái gia đình tương đối khá giả một chút, rồi nó cũng đi tu với mình, mà cha mẹ nó có đem tới cúng chùa mấy tạ gạo nó, thì ông thầy trụ trì tại nể cha mẹ nó mà dành cho nó những cái ưu thế, nó buồn. Ai xuất thân trong nhà nghèo thì có cái cảm này. Nên tôi là có cái cảm này là đầu tiên. Cho nên nó vừa dẹp phân nhau bên ngoài mà vừa dẹp ở bên trong. Mình biết mình là cùng tử. Còn nếu mà mình đi tu nữa mà mình không biết mình là cùng tử, mình vừa bệnh hoạn, ốm đau, xấu xí nữa, nghèo đói nữa, mà mình vô tu rồi đó, mình cứ nghĩ tới quyền lợi vật chất, mình cứ đòi chia không đó. Ai thương mình bây giờ? Cho nên cái kham nhẫn tu hành, cái kham nhẫn tu hành, thành ra tăng xá mình cũng dám vô, mà mình ở ngoài âm tranh, có nghĩa là ở đâu cũng được. Ở trong chúng ấy, cho mình ở chỗ nào mình thở được, sống đời sống rất là dễ, ngủ cầu thang cũng được, mà không có thì trường hợp mà ngủ ngoài mái hiên cũng được. Thức dậy thì ta lo ta làm việc. Cho nên trên những bước đường tu đó, mình xuất thân hai cái trường hợp này khác nhau. Trong cái dòng họ và cái giai cấp cao quý này nữa, thì đây chúng ta đi lên, thì đây những người họ đi cao rồi. Còn ta mà ở trong cái mức thấp này đó, ta phải có quá trình dục tu Pháp Hoa đó, và học Pháp Hoa là học. Mình cứ biết đó, mình là đạo diễn ở trên cao nguyên, còn là đất khô. Mình cứ biết đó, mình là cùng tử mới đi vào trong nhà Phật Pháp. Cho nên mình có cái căn phận gọi là làm tôi cho Phật. Mình làm tôi cho Phật, mình ở mướn là... Mà ở đây là cái gì? Tức là miễn có cơm ăn là được rồi. Có cơm ăn để mà mình sống, để mình làm việc, hay là để mình tu đi. Thì như vậy đó, ở bên ngoài đó thì mình làm chuyện nặng nhọc, mà bên trong đó là mình diệt trừ phiền não trần lao thật. Đây là cái người mà biết tu. Cho nên là như vậy đó, thì phiền não trần lao trong mình nó không có khởi lên. Thì tới cuối cùng đó, trong kinh bảo sao, ông trưởng giả đó, ông mới kêu cùng tử đó. Ông nói ta thấy ngươi là một kẻ làm công hèn hạ như những người làm công khác, tức là xuất thân từ cái giai cấp như vậy đó, nhưng mà ngươi không có cái tánh tình giống như những người làm công hèn hạ khác. Cho nên người khác làm thì ít, nhưng mà đòi thì nhiều. Còn ngươi thì an phận, cho cái gì thì lấy cái đó, mà không cho thì thôi. Cho nên trong kinh mới nói cái là cho những cái đồ dư, bồn, chậu, muối, giấm. Thì anh này đó cũng phải tiết kiệm, cũng phải xài một cách mà cẩn thận, tức là không xài phung phí. Tức là của Phật ban cho, của Phật ban cho cái gì đó thì mình nhận cái đó. Hay là của đại chúng chia mình cái gì đó, mình nhận cái đó mình rồi. Nên nhiều khi đó người ta, ta có thể chia cho những người khác mà ta quên mình đi, mình cũng vui vẻ, mình biết cái này phước mình có. Cho nên trên bước đường tu, thì từ cái chỗ đó, đó ông trưởng giả mới kêu ông nói là ngươi cũng làm công, nhưng mà không giống như những người hàng hàng khác. Thì ta tu ở đây đó, mình mới thấy kỹ, tu đó thì nhiều người cùng tu hết, nhưng mà mình không giống những cái người đòi hỏi khác, những người nhiều ham muốn khác. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới kêu mình tới. Trên bước đường tu đó, khi nào mà quý vị đó có cái cảm giác hay là nằm ngủ đó mà thấy Đức Phật kêu mình tới, thấy Đức Phật kêu mình tới và Đức Phật xoa đầu thọ ký cho mình, đây là cái việc quan trọng. Cho nên ở trên trần thế thì mình không thiếu tới những cái việc này, thì từ cái chỗ này đó mình mới trở thành cái quyến thuộc của Bồ Tát, của Phật là từ đây. Phiền não trần đau mình không khởi dậy trong lòng, mình không giống như chúng sanh khác, cho nên chúng sanh mà cái tánh không giống chúng sanh. Chúng sanh khác đó, thì nó phải có giận, có buồn, có đòi hỏi, có tham muốn, có đủ thứ hết. Còn mình thì mình không đòi hỏi, mình không ham muốn, mình không có bực tức. Mọi việc ở trên cuộc đời này mình coi như không có gì quan trọng đối với mình. Mà cái quan trọng này làm sao? Được ở trong nhà Phật Pháp. Thế nên được ở trong nhà Phật Pháp, cái này chính. Hay nói cách khác đó, là được tu thôi. Nên khi tôi đi tu, tôi không có cái ý niệm gì. Thế nên tôi không có đòi hỏi bất cứ cái gì hết, miễn là tôi được tu thôi, được ở trong chùa tu thôi, được hòa thượng giám đốc cho ở là như vậy được. Còn bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm hết. Đây là cái ý niệm. Nhưng mà cái ý niệm này đó, nó giúp cho mình có một cái tâm mà gần với Phật. Cho nên Đức Phật mới kêu nó là ông không giống những cái người làm công hàng hà khác, mặc dù xuất thân từ giai cấp hàng hà, nhưng mà bứt phá ra được, ra khỏi cái giai cấp hàng hà đó của mình, mà mình được nhập vào trong chúng hiện tánh. Thì khi mà được Đức Phật xa đầu thọ ký cho mình rồi đó, thì quý cô sẽ có cái cảm giác khác. Cho nên có cái cảm giác khác đó, là những người bạn đó, họ bắt đầu họ nhìn về mình tốt hơn. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Cái người mà ganh tị đòi hỏi nhiều á, thì đại chúng càng ngày càng ghét, càng tránh xa mình, càng sợ mình. Nhưng mà mình không có đòi hỏi gì hết á, thì một khoảng thời gian sau thì sao? Đại chúng họ bắt đầu họ quan tâm tới mình, họ thương mình, họ thương mình. Họ có thể cho mình cái này, họ có thể cho mình cái kia. Họ bắt đầu họ thương mình ấy. Là lúc đó Phật đã xa đầu thọ ký cho mình rồi, tức là nhận cho mình làm giáo đoàn. Cho nên trên cái bước đường tu đây đó, chúng ta nó có những người thân xuất gia mà tâm chưa vào đạo, có những người đó thân chưa xuất gia mà tâm đã vào đạo, có người đi xuất gia mà thân tâm đều ở trong đạo hết. Đây là ba trường hợp cũng cùng tu hết. Xuất gia mà tâm chưa vào đạo, tức là cái tâm ham muốn mình còn nhiều, cho nên đại chúng không chấp nhận được mình, cho nên chưa vào đạo. Đi xuất gia nhưng mà không vào đạo, không ở trong đại chúng được, đại chúng không thương mình. Bây giờ đã cố gắng để đi vào đạo. Vào đạo cho nên tâm vào đạo, mình gội rửa sạch cái này rồi, thì bây giờ đó đại chúng thương mình. Thương mình là vì sao? Là mình không giống như những người hèn hạ khác, mình không có đòi hỏi, mình không có ham muốn, mình không có gây khó khăn cho bạn, thì bây giờ đó người ta chấp nhận được. Đây là trên bước đường tu, là cái bước thứ nhất đó, là được Đức Phật xoa đầu thọ ký và được đó, đại chúng chấp nhận. Nên trong cái vô hình và cái hiện thực đó, hai cái này đó, nó gắn liền với nhau. Chứ những người tu mà cứ nghĩ rằng những cái vô hình không đó, thì đôi khi chúng ta ảo giác. Chúng ta thực. Kinh nghiệm tôi thấy trong chim bao hay là trong vô hình, tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái chuyện xảy ra trên thực tế cuộc sống của mình này, nó có một cái giống nhau. Thế nên trong chim bao đã thấy cái chuyện này rồi, thì bây giờ trên thực tế cuộc sống mình cũng thấy xảy ra y hệt như vậy. Này tôi coi như là sự thật. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là sự thật, là sự thật. Cái sự thật này đó là gắn liền cái vô hình và cái hiện thực. Chứ còn nếu mà chỉ có vô hình không thì chúng ta ảo giác, còn hiện thực không á thì chúng ta rơi vào chủ nghĩa duy vật mất, nên chúng ta không có niềm tin. Đây là cái việc quan trọng. Tức là một người đi về không tưởng cũng không được, mà cái người mà bị vật chất chi phối, hai hạng người này cũng không được. Phải kết hợp hai cái này đó. Tu thì ở trong vô hình, nhưng mà kết quả là ở trên thực tế. Trong kia được Đức Phật Sa Đầu Thọ Ký, thì trên này nữa là chúng ta được đại chúng thương yêu kính trọng. Hai cái này kết hợp lại, ta mới thấy đó là sự thật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy đúng sự thật, là thấy như vậy. Còn cái sự thật của chúng ta đó, cái này tôi không có ăn cắp, nhưng mà nó cứ nghi tôi ăn cắp là tức chết không? Thì như vậy là không sự thật. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang dạy tôi đó, đời này ông không ăn cắp, nhưng mà người ta nghi ông ăn cắp ấy, là ông phải suy nghĩ đời trước ông có ăn cắp rồi. Cái nghiệp ăn cắp ông có rồi. Cái nghiệp ăn cắp cho nên mình sanh ra trong cái dòng họ ăn cắp. Mình đã hiện ra cái tướng ăn cắp. Cho nên ở trong một cái dòng họ ăn cắp mà cái tướng ăn cắp mà mình không có ăn cắp, người ta cũng nghĩ mình ăn cắp. Đấy là nghiệp. Cho nên phải nhận ra được. Ta nên thấy đúng sự thật, tụng kinh Pháp Hoa thấy đúng. Bây giờ người ta nghĩ mình ăn cắp thì mình cũng nghĩ mình ăn cắp. Nên mình nghĩ ăn cắp là sao? Người ta nghĩ mình ăn cắp trong hiện tại mà mình nghĩ mình ăn cắp trong quá khứ. Bây giờ không ăn cắp nhưng mà trong quá khứ có ăn cắp. Cho nên vô não khi đi tu rồi mà bị người ta đánh đập á, ta đánh đập ông, thì Đức Phật có hỏi ông tại sao vậy, ông có giận không? Ông nói không có. Hỏi tại sao mà ông không giận? Nó tại vì đó, con thấy con đánh nó trước, nó đánh con sau. Đây các Phật tử tu nên có cái suy nghĩ như vậy nữa thì ta sẽ đắc đạo. Ta nói con thấy con đánh nó trước rồi nó đánh con sau, không đánh nó hồi nào. Đây chúng ta thấy. Bây giờ mình không đánh nhưng mà cái túc nghiệp mình có, cho nên hiện ra. Tất cả những cái gì mình đã làm trong quá khứ, cái này hiện lên trong cái đời mình, hiện lên trong cuộc sống. Thì cái người tu đó là thấy cái hiện thực này đó, mình quyết tâm mình sám hối cho tiêu hết cái này đi. Mà sám hối cái tốt nhất là gì? Đức Phật dạy chúng ta đó là nên làm một việc tốt để xóa đi một việc xấu, làm một việc thiện để xóa việc xấu. Tức là càng làm được nhiều việc thiện bao nhiêu thì việc ác chúng ta càng mau hết bao nhiêu. Mà càng làm nhiều việc thiện mà chúng ta bị những người chống phá chúng ta đó, họ gây khó khăn chúng ta này, nghiệp ta càng mau hết nữa. Cho nên chúng ta cảm thấy vui. Thế nên khi mà các vị làm đạo thấy như vậy. Chứ còn bây giờ đó, ta khởi một ý niệm bực tức, nó không làm mà nó còn phá nữa, phải không? Thế nên khi mình nghĩ như vậy đó là mình đoạn. Thế nên công lao của mình là giả tràng. Thế nên nó càng chống phá thì ta càng ra công. Thì như vậy nghiệp ta mau hết. Nhưng mà thường thiên qua dạy tôi hồi nhỏ đó, càng nhiều người chống phá thì ta càng ra sức để tu hành, nghiệp mau hết. Nếu mình làm mà không có người chống phá thì cái trường hợp nghiệp lâu hết thôi. Mà đôi khi mình làm mà có những người ủng hộ mình á, thì coi chừng nghiệp ngã mạng tăng lên. Cho nên mình làm rồi ai cũng giúp, ai cũng khen mình hết á, mình nở mũi ra á, thì coi chừng thành mũi lân mất rồi. Thành lân giống thành người đó. Đấy, cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Còn ở trong lúc người ta chống phá mình đó, thì mình lại sửa mặt xuống thì cái đó. Cho nên nó tập được cái tâm vững, tập được cái tâm vững của người tu để đằng xóa đi cái nghiệp quá khứ. Người khen chúng ta cũng không màng, mà người chê chúng ta cũng không giận. Thì ta tập được cái tâm thanh thản, mà quý vị tập được cái này nữa, nó thay đổi được. Thay đổi được mà Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư gọi là chuyển khổ duyên như thành lạc cụ. Càng bị chống đối là ta càng thích thú trong vấn đề tu hành của mình. Cho nên cái này đổi mau lắm. Trên bước đường tu ta đổi mau lắm. Đổi mau bằng cách nào đây? Anh kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ. Tại những người đó họ chống tôi nhưng mà tôi lờ đi, tôi không quan tâm. Tại những người đó họ nói xấu tôi, tôi cũng lờ, tôi không quan tâm. Thì tới một lúc nào cái nghiệp quá khứ mình hết rồi đó, thì ngay như những cái người đó mà hồi trước đó, họ đồng tình với những người nói xấu mình đó, họ tới họ thưa với mình, Họ cứ nói. Nó ngày trước đó, tôi nghe nó nói xấu thầy đó. Nó nói xấu thầy, tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà tôi thấy thầy không có phản ứng gì hết, mà thầy vẫn lo làm việc cho đạo, cho nên bây giờ tôi mới sanh ra tâm kính trọng thầy. Cái này nghiệp đối. Nếu không có cái người chống mình, nó xấu mình thì mình cũng không có cái quả phước cái này có. Đâu có chuyện này. Nhưng mà vì có người chống mình mà mình vô tâm, mình không nghĩ tới những cái chuyện đó, mình lo mình nỗ lực mình tu nữa, thì chính cái người thứ ba này nó họ nhìn mình họ thấy mình tốt, cho nên nghiệp mau hết là như vậy. Ta nên nhờ có người chống mà nghiệp mình mau hết. Ta nên Huệ Tư thiền sư mới nói như thế này, nói người ta chống mình có nghĩa là chống cái nghiệp của mình, chứ ta không chống mình. Cho nên đừng dạy khờ mà lấy cái nghiệp làm mình rồi đó khổ đau, thì cái này đoạn. Cho nên người ta chống cái nghiệp mình cũng đồng tình với người ta để chống luôn cái nghiệp mình. Thấy không? Mình cũng chống luôn cái nghiệp của mình, cho nên nghiệp mình bứt ra khỏi người. Đấy là sự thật chứ. Người ta nói mình dốt phải không? Thì mình cũng nghĩ cái dốt này, cho nên mình cũng tống nó ra khỏi. Tống nó ra bằng cách nào? Mình nỗ lực mình học. Cho nên nỗ lực mình học rồi mình cũng có đổ bằng cấp như người ta, thì làm sao ta chế mình được đó. Cho nên những người chê mình trong quá khứ đó, họ tự phải nói lại thôi. Trong Kinh Bảo Tích đó, Đức Phật nói là ác ma nói như vậy sai, thì Văn Thù Bồ Tát nên biểu nó nói lại đi, chứ còn ta không nói đâu. Nên Đức Phật cũng nói cái điều này ta thấy rõ, để cho tự nhiên. Cho nên bây giờ nó chê mấy sư cô là không có học đó. Mấy sư cô không có học, mà trong lúc đó mấy sư cô không học thiệt, rồi mấy sư cô tìm cách để chống chế cách này cách kia để mà ngụy biện, thì càng ngụy biện là càng dở. Nó chê mình thôi, mình âm thầm mình nỗ lực, mình ráng mình học, mình ráng mình học rồi mình cũng đổ được cái bằng cấp đó. Mình cũng đổ bằng cấp rồi mình cũng làm Phật sự được. Đến khi mà mình làm Phật sự được rồi đó, thì lúc bây giờ nó nhìn nó thấy mình khác, tự nó nói lại thôi, tự nói lại thôi, không thấy nó khác hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta phải biết chuyển hóa. Cho nên cái tu ta là phải biết chuyển hóa và chuyển nghiệp. Cái hoàn cảnh xấu đổi lại cái trở thành tốt. Cái chỗ này để bảo là chuyển khổ duyên như thành lạc cụ, tức là chuyển cái khổ, cái duyên khổ là nghiệp của mình trở thành ra cái phương tiện tu hành. Nếu không có người chống phá thì ta cũng không có điều kiện để tu. Người xưa người ta nói là vô ma khảo bất thành đại đạo rồi. Nếu không có ma chướng thử sức thì chúng ta cũng không biết cái bồ đề tâm chúng ta tới đâu. Cho nên nhờ có đọ sức với ma thì mới biết được cái năng lực tu của mình. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên từ đó đó mà mình đã rời khỏi cái quyến thuộc ngu si của mình. Bây giờ để mình thân cận người trí mà phải làm cái nhiệm vụ hốt phân dọn dẹp này đó, để cho được vào trong nhà Phật Pháp, được chấp nhận rồi đó, thì mình trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề của Bồ Tát. Đó là trên bước đường tu. Thì tới cái mức này là ta được cái gì? Ta gọi là thầy thương bạn mến. Đây trên bước đường tu. Mà thương mến chúng ta đó, là từ xuất thân cái giai cấp mà hèn hạ của chúng ta đó, mà ta quá trình tu hành ta sửa đổi như vậy, cho nên bây giờ chúng ta mới được như thế này. Được thầy thương bạn mến, ta được thứ hai này là bây giờ nữa, ta được làm quyến thuộc Bồ Đề, phải không? Được làm quyến thuộc Bồ Đề của thầy, ta được làm bạn với những người bạn tốt. Thì cái chỗ này là gì? Là lúc bây giờ đó, ta được làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ ta làm việc, ta làm theo việc của Bồ Tát mà. Đây là trên bước đường tu, chỗ này ta bứt phá ra thành đi là như vậy. Ta rời bỏ cái thế giới trần ai là biết sao, mà ta đi lần vào trong cái thế giới của hiện thật. Mà muốn như vậy nữa thì ta phải nhờ cái các vị Bồ Tát lớn che chở chúng ta. Cho nên ta nguyện ta làm quyến thuộc của Bồ Tát. Ta làm quyến thuộc của Bồ Tát, ta làm bạn nữ với các vị Bồ Tát. Đây là cái bước đầu. Cho nên lúc bây giờ là sao? Cái tâm Bồ Đề chúng ta phát lên, cho nên bây giờ ta trở thành Bồ Đề quyến thuộc. Tâm Bồ Đề là cái tâm mà cầu Phật đạo và giáo hóa chúng sanh. cho nên cầu Phật đạo và giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái việc của mình đây đó là chỉ có hai việc thôi, chứ không có việc khác. Cái việc cầu Phật đạo tức là mình hết lòng mình tu học, giáo hóa chúng sanh là nương theo các vị Bồ Tát mà cứu khổ chúng sanh, độ sanh. Đây là trên bước đường tu, mình chỉ có hai việc thôi, không có việc khác. Cho nên học thì học cho hết đời này và học tới đời sau, ta không bao giờ ta mất. Tất cả các đức Phật trong mười phương thuyết pháp chỉ ta học hết, học không sót. Cái đây là chính. Còn các vị Bồ Tát mà giáo hóa chúng sanh là ta đều tùy thuận hết để ta làm. Tại vì bản thân mình thì mình chưa được, nhưng mà cái lỗi của chúng sanh là thường mình làm không được mà người khác làm được thì mình hay ganh tị, mình khởi lên tâm ganh tị, tức là mình muốn làm mà mình làm không nổi, người khác làm thì mình không ủng hộ. Đây là cái lỗi của chúng ta cho nên bị đoạn. Bây giờ nếu mình nguyện làm quyến thuộc của Bồ Đề, có nghĩa là tất cả các Phật sự ai lãnh đạo cũng được, tình ai lãnh đạo cũng được, nhưng mà đây là Phật sự cho nên mình trực tiếp làm không được, giúp không được thì mình gián tiếp mình ủng hộ. Đây là trên bước đường tu không ta nhé. Cho nên mình gián tiếp mình ủng hộ. Tôi nói ví dụ như bây giờ nữa, cái việc này nữa của một, bây giờ như là nó Ni Sư Tố làm đi, Ni Sư Tố làm cái Phật sự này, nhưng mà Ni Sư Tố rất ghét tôi, rất ghét tôi. Nếu mà nói là tôi giúp cho Ni Sư làm á thì Ni Sư không bao giờ nhận đâu, ghét. Thành ra bây giờ ghét tôi mà không nhận, phải không? Mà tôi coi như tôi biết đây là Phật sự, đây là quyết tâm làm, cho nên đầu tư vô bằng cách nào. Tôi biết là Ni Sư Tố này là kính trọng Ni Sư Tràng. Ni Sư Tràng, thế thì bây giờ tôi mới thưa Ni Sư Tràng, tôi nói thôi, cái này là của tôi gửi để làm Phật sự đó, thôi Ni Sư làm giùm tôi. Đây là gián tiếp. Còn trực tiếp thì mình trực tiếp mình đưa và trực tiếp mình khen. Tại vì cái này để mình tạo cái điều kiện cho Phật sự. Tại vì tất cả các cái Phật sự đó của các vị Bồ Tát ta phát tâm ta làm đó, ta cần cái sự hỗ trợ đó. Mà hỗ trợ gián tiếp hay là hỗ trợ trực tiếp đó, đều tốt hết. Trực tiếp không được thì gián tiếp. Từ cái chỗ này mà ta có cái đóng góp, cho nên đây ta gọi là làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Làm quyến thuộc các vị Bồ Tát không phải là Ni Sư này là Bồ Tát, không phải. Ni Sư Tô Liên là Bồ Tát, không phải. Nhưng mà Ni Sư Tô Liên đang làm cái việc của Bồ Tát làm. Cái việc đó là gì? Cứu nhân độ thế. Tại vì đi giúp đỡ cho người nghèo, đi cứu trợ người khổ, cái này là hạnh của Bồ Tát, tức là tâm đại bi. Cho nên trong cái lúc làm cái việc đó là cái việc của Bồ Tát, cho nên mình cứ làm. Mà mình làm như vậy đó thì mình kết thành cái quyến thuộc Bồ Đề, mình trở thành quyến thuộc của Bồ Tát. Quyến thuộc của Bồ Tát tức là quyến thuộc của những người mà có tâm đại bi. Cho nên lần lần mình kết hợp ở trên bước đường tu của mình á, mình trở thành ra quyến thuộc của Bồ Tát á. Thì khi trở thành quyến thuộc Bồ Tát rồi thì sao? Bồ Tát này làm thì Bồ Tát khác hộ, Bồ Tát kia làm thì cái Bồ Tát này cũng hộ lại. Đây là trên bước đường tu, cho nên nó có một cái hỗ tương với nhau mà trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là liên hoàn thủ hộ. Tại vì ai cũng làm Phật, ai cũng làm Bồ Tát, nhưng mà ở cái chúng hội đạo tràng chỗ này thì vị này làm chủ, các vị kia ủng hộ. Qua một cái chỗ khác đó, thì cái vị kia làm chủ thì các vị này ủng hộ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ví dụ như bây giờ đó, ở tỉnh xá trung tâm làm thì Ngọc Phương qua ủng hộ. Nhưng rồi đó, Ngọc Phương làm thì cái trường hợp trung tâm phải ủng hộ, tự nhiên tạo thành cái thế liên hoàn tụ hộ mà nó trở thành Phật sự. Còn bây giờ đó, Ngọc Phương làm thì tỉnh xá trung tâm chê. Rồi đó, bên này đó, Ngọc Phương dẫn rồi đó, thì khi mà trung tâm làm đó, thì trường hợp bên này chê trở lại. Thì như vậy là không hết. Cho nên cái thủ hộ liên hoàn, mình coi như đó là Phật sự là mình ủng hộ. Thành ra ủng hộ cho tỉnh xá trung tâm không phải là ủng hộ cho Sư Giác Toàn, mà ủng hộ cho Ngọc Phương cũng không phải ủng hộ cho Ni Sư Hoàng, không phải. mà ủng hộ cái Phật sự của Bồ Tát. Cho nên khi quý vị có cái tâm đó làm việc, mình thấy nó nhẹ nhàng. Chứ nhiều khi mình nghĩ mình ủng hộ cho người đó là mình giận cái người đó quan gia mà, người đó quan gia mình đâu có chấp nhận được. Nhưng mà đó là hạnh của Bồ Tát, đó là việc làm của Bồ Tát, cho nên tôi ủng hộ cái việc làm đó thôi. Thì như vậy mình không thấy có vấn đề. Nhưng mà lâu ngày rồi nó tích lũy công đức, tích lũy công đức mình nó lớn lên. Mà ở trong cái thế giới vô hình này đó, ở trong cái sanh tử luân hồi đó, trong cái kho mà vô tận tạng của mình đó, nó tích lũy lâu ngày. Nó tích lũy lâu ngày cho nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng phải trải qua ba tăng kỳ kiếp tu để tích lũy cái này chứ. Cho nên bây giờ mình đi tu, mới đi tu trong kiếp này mà mình cũng muốn bằng ngang với những người đã đi tu nhiều kiếp thì này không được. Đương nhiên mới đi tu bây giờ mà muốn bằng với những người đi tu mấy chục năm trước thì cũng không được. Mà mới đi tu trong kiếp này mà muốn bằng với những người tu nhiều kiếp trước được. Cho nên khi mà tôi quan sát tôi thấy kiểu. Có thể trong kiếp này nữa, tôi đã đi tu hơn 60 năm. Nhưng mà tôi thấy một cái vị khác là mới đi tu 5-3 năm thôi, nhưng mà công đức của họ làm được nhiều việc hơn. Thì tôi nghĩ sao? Cái người này mới đi tu trong kiếp này 5-6 năm, nhưng mà họ tu trong nhiều kiếp về trước rồi, cho nên cái công đức nó tích lũy trong kiếp này họ như thế đó. Tại này cái này là cái nhìn theo kiểu Phật, tức là nhìn theo quyết thuật, nhìn theo cái quyết thuật Bồ Đề. Cho nên khi mà sanh trên cuộc đời này đó, chúng ta mới nhìn kỹ thôi. Sanh ở trong cái gia đình, cái dòng tộc, cái quyến thuộc đó thì biết được tốt hay là xấu. Bây giờ nếu chúng ta đi tu, chúng ta đi tu nếu mà ta phát lên được tới cái mức độ nào đó, ta biết được cái quyến thuộc của ta. Nếu đời trước ta đã từng tu và đời trước ta đã từng giáo hóa chúng sanh, nếu đời trước đã từng tu rồi thì đời này sanh lại làm gì? Nếu ta tu phước, ta có phước, mà tu huệ ta phải có huệ, mà ta có độ chúng sanh thì ta có quyến thuộc. Thế quý vị nhìn kỹ là thấy rồi. Ta nên có người đó họ tu huệ không à? Tức là chỉ lo học, lo học lo tu chứ còn không có làm phước. Thì dầu họ có giỏi mấy đi nữa đó, nhưng mà họ cũng ai cũng dường hết. Ở trong này có thi sư nào vậy? Hai ba cái bằng tiến sĩ dán ở trên trán là dán ở trên ngực vậy? Hai tay cầm nữa, bốn bằng. Nhưng mà kệ bà, mấy bằng kệ bà. Cái này là học không à, đời trước học không à, chứ không có tu gì. Cho nên bao nhiêu bằng cấp bỏ đi. Đây là sự thật. Còn một ni sư khác là không có một cái bằng cấp nào dính túi hết. Cái giấy chứng nhận của con học không hết tiểu học. Nhưng mà cả một đời phục vụ của người ta, nhiều đời phục vụ của ta rồi. Cho nên nổi tiếng nhất ở đây quý vị biết ai không? Hiện tại có thật là ni sư Chứng Nghiêm ở bên Đài Loan. Ni sư Chứng Nghiêm bên Đài Loan. Cái bà này cái bằng tiểu học cũng có. Nhưng mà cái số đệ tử của bà là trên 5 triệu người. Không ai bằng bà này đâu. Bà này coi xấu xấu như vậy, dở dở như vậy đó, mà số 1. Cái này là lạ đó. Thành ra khi tôi tới thăm tôi thấy thầy trò bà đó cứ mỗi ngày nữa lại Phật, có cái lạ, cái niềm tin rất mạnh. Bà này là cứ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Diệu lại xuống lại. Mình nghe nếu không có niềm tin ấy, mình thấy lạ, thấy không? Lạ, mình lại Phật, mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình lại mà lại kinh, không lại Phật mà lại kinh. Mà ngày nào cũng như ngày nào, mà sao lại kết thành cái quyết thuộc Bồ Đề trên 5 triệu người. Cho nên bà này làm các cái Phật sự không ai làm bằng. Mấy hòa thượng phải thua thôi, không làm bằng cái bà này đâu. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy được. Cái này sao? Bà kết thành cái quyết thuộc Bồ Đề trong nhiều đời. Nhiều đời nhiều kiếp bà đã làm cái chuyện này rồi. Cho nên giờ tái sanh lên cái số mà 5 triệu tín đồ này của bà là quyến thuộc Bồ Đề bà nhiều đời. Từ ở trong vô hình. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thầy trò sanh chúng. Cho nên bà sanh trên đất Đài Loan thì cái đám quyến thuộc bà cũng sanh hết trên Đài Loan. Cho nên 50 năm về trước tôi sang Đài Loan thì cái trường hợp tôi thấy Đài Loan rất là nghèo, rất là khổ. Phật giáo của mình thì coi như là điêu tàn lắm. Lúc đó là ông tưởng như thật là đi theo đạo Tinh Lành nhé. Thành ra đạo Tinh Lành là được người ta vinh danh. Nhưng mà đạo Phật nó thành bỏ của xó này. Mà tôi sang Nhật tôi học rồi tôi quay ngược trở lại Đài Loan tôi thấy khác hẳn. Chùa mọc lên như nấm. Đây là cái chuyện mà chúng ta thấy. Đó là trên mức đường tôi. Cho nên cái bà này sanh vô đây thì tất cả những người này cũng cùng sanh theo. Kinh nói rõ như vậy thưa ta. Cho nên cái bà này nữa là nhiều đời nhiều kiếp bà này không chịu học mà chỉ lo tu phước thôi. Cái đời nào sanh ra bà cũng kết thành quyến thuộc Bồ Đề, cứ cầm cuội đi làm hết chuyện từ thiện này tới chuyện khác. Thì bây giờ tất cả những người mà có cái tâm từ thiện này hợp tác với bà để làm chứ. Cho nên cái bà hồi nãy có 4 năm cái bằng tiến sĩ không ai ngó ngàn tới, bà này không có bằng tiểu học mà ta coi như là thầy là tổ. Đấy là cái trường hợp ta nhìn cái người này đấy tu phước mà không tu huệ, người này tu huệ mà không tu phước. Cái người thứ ba đó là chỉ nhắm tới lợi ích cho chúng sanh thôi, nhắm tới cái lợi ích cho chúng sanh là chính, cho nên để kết hợp cái chúng sanh đó. Chúng sanh theo mình nhiều hơn, cái chúng sanh nó theo mình. Thì cái trường hợp này đó, là vì làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh nhiều, cho nên khi mà chúng sanh nó thấy mình nó quan hỷ. Cho nên chúng sanh nó thấy mình thì nó quan hỷ. Cái này là cụ thể nhất là như trưởng Tố Liên này là thường hay đi cho ở trên Tây Nguyên phải không? Thường hay đi cho Tây Nguyên. Mà trên Tây Nguyên mấy người dân tộc họ nhìn thấy có một ni sư lùng lùng tới đó, họ nghĩ là chắc chắn là mình có ăn rồi chứ. Thấy là mừng chứ. Cái này là cái chính. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cho nên chúng ta nhận. Cho nên cái người này có quyến thuộc, cái người tu huệ không có quyến thuộc, người tu phước đó, họ có quyến thuộc, họ có quyến thuộc. Nhưng mà nếu cái quyến thuộc đó, họ đi theo mình rồi đó, thì mấy ni sư phải nên bắt chước theo Đức Phật, tức là cố nên chuyển họ, tức là nên chuyển họ phát Bồ Đề tâm để trở thành là quyến thuộc Bồ Đề. Chứ còn không giữ cái quyến thuộc thế gian á, thì cái trường hợp này phiền cho mình đó. Tại vì tất cả những người đi theo mình làm công tác từ thiện á, đây là quyến thuộc tốt. Nhưng mà lúc bây giờ đó mình cứ đi khuyên góp kêu họ đóng góp vô, rồi mình đi cho, đi làm hoài á, một lúc rồi cái người mà đi cho này đó coi chừng sanh chuyện. Cái người đi cho này sinh chuyện, người đi cho này bất mãn. Thì cái trường hợp này coi như là công lao đổ hết. Rồi tới chừng kêu họ không làm được. Họ không làm được. Thành ra tôi thấy có nhiều trường hợp như vậy. Tại vì những người mà buôn bán ngoài chợ Anh Đông, buôn bán ngoài chợ Anh Đông, thành ra tới thứ với tôi. Thành ra bây giờ đó, ban đầu thì làm từ thiện họ rất là thích. Nhưng mà sao họ thưa với tôi là lúc này làm ăn không được, cho nên thấy mấy thầy tới là con trốn thầy. Họ sao trốn? Đó là bây giờ không đóng góp thì cũng không được, mà đóng góp thì cũng không được, thì còn có cách trốn. Có chừng họ bỏ chùa. Cái kiểu này là mình mất. Đây là cái việc mà quan trọng trên bước đường tôi. Cho nên phải chuyển quá, chuyển hướng để cho người ta kết thành những quyến thuộc Bồ Đề, chứ không phải là cái chuyện làm từ thiện không. Cho nên chuyện này thấy thì dễ, nhưng mà tới chuyện làm nữa thì khó. Phải các vị Bồ Tát mới làm được. Còn người thường là làm 9 lần đúng 1 lần sai coi như mất trắng. Cho nên Bồ Tát làm vì Bồ Tát có trí tuệ. Cho nên thấy cái người này họ có thể đóng góp được, mình tới họ, mình tới họ để kêu họ đóng góp. Nhưng mà mình thấy họ đó, họ có thể đóng góp được bao nhiêu. Cho nên chỗ này quan trọng, tức là thấy được cái khả năng đóng góp bao nhiêu, tức là họ muốn đóng góp bao nhiêu, chứ không phải mình thấy nó có 2-3 cái nhà lầu rồi mình nói nó phải đóng góp nhiều, không có đâu. Là nhiều người, nhiều nhà như vậy đó mà họ thiếu nợ sao? Nhiều người đã sự nghiệp lớn như vậy đó, nhưng mà cái tâm nhỏ xíu thì sao? Ta nên Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng đó, trong kinh Diệu Sư cũng có nói. Tại nó giàu có như vậy đó mà ngay bản thân nó cũng không dám xài, nó chi mà nó cho quyến thuộc, phải không? Trong kinh Diệu Sư Đức Phật nói đó, cái tâm bỏng sẻn như vậy, bản thân nó không dám xài, quyến thuộc nó không cho, mà bây giờ đem cho thiên hạ thì sao? Cái này cần, cái này cần nhá. Thành ra cái chỗ này rất là khó trong lúc ta hành Bồ Tát. Cho nên cái kinh nghiệm bản thân tôi, thành ra tôi nhìn quan sát kỹ rồi, tôi thấy cái người này đấy, họ phát tâm, họ muốn cúng cho tôi 1 tỷ đồng, họ muốn cúng tôi 1 tỷ đồng, thì tôi biết ngay họ cúng cái này là hết rồi. Cho nên bây giờ tôi không nhận được. Bây giờ tôi lấy của họ 1 tỷ đồng, tôi đem tôi làm cái công tác từ thiện kia đó, là đem muối bỏ biển mất hết, đem cho những người kia ăn rồi để ăn hại rồi để lười biếng không làm gì nữa hết, để chờ mình đem tới mình cho, rồi mai kia mình hết rồi nữa mình tới mình cho ít một chút á, thì nó không vui được nữa. Đây là chính cái người này đó, là họ cho mình hết rồi đó, mai mốt họ cũng không hợp tác nữa. Đây là cái việc làm mà sai của chúng ta, cái việc làm sai chúng ta. Cho nên đó, như vậy đó là cái quyến thuộc này ta cũng mất, mà cái này đó chúng ta biến họ trở thành người ăn hại, cho nên chúng ta trở thành cái quyến thuộc mà thì như vậy ta rơi vô xứ ma rồi. Thành ra ta tu hành sai một chút như vậy là ta đọa mình. Tại cái người này đó, khi mà ta đem tới ta cho họ đó, họ hồ hởi, họ tiếp đón chúng ta. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta nghèo rồi ta không cho nữa, thì bây giờ đó họ đi tìm người khác để cho chứ. Còn bây giờ họ tiếp đón ta, họ không được gì hết, họ đâu có tiếp. Bây giờ ta lại buồn phiền, ta đọa. Đây là trên bước đường tu. Mà tôi thấy nhiều người đi làm từ thiện rồi cả đời rồi tới cuối kết cái quả này rất nguy hiểm. Tất cả những người thân của mình á, mình xin hết rồi, bây giờ xin không được nữa. Những cái người mà mình đi cho thì họ đòi hỏi càng ngày càng nhiều, mà bây giờ mình không có cho được nữa. Cho nên á, cả hai bên này trở thành thù nghịch. Cái này trong kinh Niết Bàn trước khi chết, trước khi nhập diệt, Đức Phật nhắc này. Nhớ cái điều này, đừng bao giờ giúp cho người ác đó, cho tới khi nào mình giúp không nổi nữa đó, thì người ác này trở thành hại mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chỉ nhờ cái công đức lực của Bồ Tát chuyển hóa cái tâm của họ. Cái mục tiêu của mình đây đó, mình tu hành, mình làm từ thiện là chuyển hóa cái tâm của họ, chứ không phải là cái trường hợp giúp cho họ vật chất đâu. Mình giúp cho họ về vật chất á, thì cái này mình sai. Cho nên mình phải kết thành cái quả báo, thì cái quyến thuộc của mình đã mất hết, thì tới cuối cùng mình trở thành cô độc. Còn nương vào cái lực của Bồ Tát tu đó, thì cái trường hợp sao? Cái người này đóng góp cho mình để đi làm từ thiện, thì họ lại làm ăn phát đạt, họ khá hơn. Họ cứ ngồi đó, họ mong chờ mình tới để họ đóng góp. Tại vì người nào mà mong chờ tôi tới để mà họ đóng góp cho tôi đó, để tôi đi cúng trường hạ đó, thì cái trường hợp này đó, tôi tới cái đúng cái người này, họ đang chờ mình mà. Nhưng mà tôi biết đó, họ muốn cúng 10 triệu, tôi nói thôi cúng 1 triệu thôi, hay cúng 5 triệu thôi để dành đó. Chừng nào cần nữa thì thầy nói. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà bây giờ cái số tiền họ cúng đó, là họ đầu tư vô mình để mình làm sanh ra công đức cho họ. Cho nên ta đầu tư mà mình là cái người mà nhận cái đầu tư này, thì mình phải đem làm cho họ có lãi, họ phải sanh ra công đức. Cho nên ta nhắm vào các cái trường hạ nào nữa mà họ tu, nhắm tới cái chỗ nào người ta thực tu, thì chỗ này đem đầu tư thôi. Chứ đừng dạy khờ đem vô mấy công ty phá sản. Cho nên mình nhận tiền rồi mình đem vô gửi cho các công ty phá sản, nó lấy nó trả nợ mất hết rồi, thấy không? Thì cái người chủ mà gửi cho mình đây không, sau này nó gặp mình, nó, hồi trước nó là con cũng giàu có lắm, nhưng mà nghe lời mấy thầy xúi dục, đi cúng trường hạ, đi cúng chùa, đi bố thí là miết giờ sạch rồi. Nguy hiểm vô cùng. Đây là cái cúng này. Tại vì cúng đúng cái người cúng, bố thí đúng cái người, cho nên người ta được phát. Nên tôi thường thường là tôi cúng rồi tôi hay coi. Tôi coi cái chỗ đó mình cúng mà thấy nó có phát không. Cái thầy đó mình giúp mà mình thấy họ có đi lên không. Chứ bây giờ mình giúp cho họ tiền để họ đi mua thuốc lá hút thì hỏng rồi. Cái này là hỏng rồi, không được. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phải coi. Cho nên ta đem bố thí mà ta thấy những người mà nhận bố thí hôm nay nữa, ngày mai họ trở thành người đi bố thí, cái này đúng pháp. Cái này là pháp lực của Bồ Tát. Cho nên họ nhờ cái sự giúp đỡ này mà họ ăn nên làm ra, và họ cũng nghĩ tới cái sự giúp đỡ đó mà họ muốn giúp đỡ người khác. Cái này trúng cái tuyến của Bồ Tát này, công đức sanh ra. Thì cái người bố thí này nó cũng sanh phước, mà cái người nhận thí cũng sanh phước. Thì như vậy đó, là hai người sanh phước hết, ta ở giữa ta được chia một phần. Cái người bên A cũng trở thành quyến thuộc của ta, mà người bên B cũng trở thành quyến thuộc của ta. Cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề của ta tăng. Còn nếu mà quý ni sư sai một chút đó thì mất trắng. Mà chẳng những mất trắng mà biến người thân mình trở thành thù. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật trải qua ba A tăng kỳ kiếp tu hành, kết thành cái Bồ Đề quyến thuộc rộng lớn như vậy. Cái khi mà Ngài sanh trên trái đất này thì tất cả những người kia cùng sanh theo. Cho nên cùng sanh theo, người sanh ra làm vua, người sanh ra làm tướng, người sanh ra làm giáo chủ ngoại đạo. Nên ta nhìn kỹ rồi trong vô hình ta thấy rất là rõ. Chứ đâu có thể mà một người ngoại đạo mà đi theo Phật dễ dàng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là đạo thần lửa mà dục bỏ cái ngôi giáo chủ mình đi theo Phật. Ngài U Lầu Tần La Ca Diếp là giáo chủ đạo thần rắn mà bỏ cái đạo thần rắn của mình đi để mà đi theo Phật làm đệ tử. Ngài Ca Chiên Viên là một chim tinh gia nổi tiếng đó, nhưng mà bỏ cái nghề thầy bói mình đi để đi theo Phật tu, đâu phải chuyện vậy. Các cái vị này nữa, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là họ đã nhiều đời nhiều kiếp theo Đức Phật tu hành rồi, là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật. Cho nên đến bây giờ Đức Phật sanh lại làm Phật thì các vị này sanh lại để hộ trì chánh pháp. Ở trong nhà ngoại đạo nhưng mà dục bỏ ngoại đạo đi tu dễ dàng. Rồi đó các vua chúa cũng vậy, các trưởng giả vậy. Trong một đời Đức Phật, ta nhìn kỹ trên trần gian này để chúng ta thấy cái quyến thuộc của Đức Phật nhiều như vậy, thì Đức Phật nói là do ba tầng kỳ kiếp tu của chúng ta tạo thành tu đúng pháp, cho nên quyến thuộc chúng ta như thế. Rồi nó xa hơn chút xíu tới thời Pháp Hoa, Đức Phật mở ra cho chúng ta thấy, mở ra cho chúng ta thấy cái quyến thuộc của Đức Phật rộng quá đi. Cho nên quyến thuộc của Đức Phật rộng quá, khắp ở trong mười phương. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng, ta hiểu về quyến thuộc và xây dựng quyến thuộc Bồ Đề ở trong đạo. Thì tôi mong tất cả các ni trưởng ni sư ở đây đó, ai cũng cố gắng xây dựng Bồ Đề quyến thuộc mình đúng chánh pháp như của Đức Phật làm. Rồi đời sau nhiều đời về sau nữa, ai sanh trên cuộc đời này cũng có vô số đệ tử mà hết lòng với mình để làm được các cái Phật sự lớn, để cuối cùng là mình làm Phật. Bữa nay thì kết thúc cái buổi học của trường hạ hôm nay, thì cầu Phật gia hộ cho quý vị.